sư thịnh ca mâu nam mô bổn sư thịnh ca mâu nam mô bổn sư thịnh ca mâu ni phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Long để có lớp học cho chúng xuất gia. Và chúng ta đang học nghi thức công vu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ bảy. Quý vị mở cái nghi thức tụng lăng nghiêm buổi sáng đó, trong theo cái truyền thống của các chùa Trung Quốc và Việt Nam. Thì hôm bữa mình học đến hết cái đoạn kệ của Ngài A Nan ở quyển thứ ba. Thì sau khi mà mình đọc xong cái lời phát nguyện của Ngài A Nan đó, thì mình đi vào cái phần niệm Phật cầu Tam Bảo chứng minh. Thường thường khi mà mình nguyện một cái việc gì xong á, thì chúng ta thường hay mượn danh hiệu Phật Bồ Tát để ấn chứng và xác định lại cái công việc đó của mình. Ví dụ như mình đang làm một cái công việc cứu độ cho mọi người, mình viết một cái lá thơ kêu gọi, thì chúng ta thường niệm Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Tại vì Đức Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho một Bồ Tát có hạnh nguyện lớn và đi vào cái công việc thực tế. Vì thấy được cái cứu khổ của chúng sanh cho nên Ngài đưa cái hạnh nguyện của Ngài ra đúng việc, đúng lúc. Rồi thí dụ như bây giờ mình kêu gọi một cái công trình gì đó mà có tính cách trang nghiêm, thì mình niệm Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật. Cái công đức này sẽ được thành tựu một cách trang nghiêm, một cách đẹp đẽ. Rồi khi mà chúng ta tụng bộ kinh nào thì chúng ta thường niệm có thể Phật Bồ Tát ở trong cái pháp hội đó. Ví dụ như mình tụng Sám Pháp Dược Sư, mười mấy danh hiệu mà chúng ta lễ trong cái Sám Pháp Dược Sư đều là những vị Bồ Tát có mặt ở trong cái quyển kinh Dược Sư hết. Ví dụ như là tám vị Bồ Tát á, Văn Thù, Di Lặc, Bảo Đàn Hoa, Vô Tận Ý, vân vân. Thì rồi ngoài ra là có Tôn Giả A Nan, 8000 vị tỳ kheo. Rồi hôm rồi mình lễ kinh Kim Quang Minh á, là các vị Bồ Tát có mặt ở trong pháp hội Kim Quang Minh. Thì ở đây á, vì tổ mà soạn ra cái quyển nghi thức này, sau khi trích một cái lời của Ngài A Nan phát nguyện rồi, thì bắt đầu mình đi vào cái phương diện thỉnh Phật, thỉnh Bồ Tát chứng minh. Câu đầu là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Hôm trước mình học chữ thường trụ rồi, nhớ không? Thường trụ, thường trụ. Rồi gì nữa? Hiện tiền thường trụ. Rồi thập phương hiện tiền, hiện tiền, hiện tiền. Thập phương là mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới. Tổng cộng là mười phương. Phải không? Upper and lower. Rồi thí dụ như ta nói ngũ phương là Đông, Tây, Nam, Bắc và ở giữa. Cho nên theo truyền thống các chùa, có một số chùa thờ ngũ phương Phật: Bắc phương một vị, Đông phương một vị, Tây phương một vị, Nam phương một vị và Trung trung vương, ta ở khoảng giữa là Đức Phật Thích Ca. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Đó là hôm bữa mình học á, Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Cái đó là cái gì? Câu đó lại gọi là cái gì? Tổng thể gì? Tổng thể Tam Bảo. Niệm câu đó là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đầy đủ. Thấy không? Nam mô Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là Pháp. Hội thượng Phật Bồ Tát. Phật là Phật Bảo, Bồ Tát là Tăng Bảo. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Tổng thể Tam Bảo. Nam mô Bát Nhã hội thượng Phật Bồ Tát là tổng thể Tam Bảo. Vậy thì bây giờ mình, bây giờ hôm nay mình hay là niệm Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, đó là tổng thể Tam Bảo. Nhưng mà ở đây mình không có niệm câu đó, mình lại niệm là Nam mô thường trụ thập phương Phật. Vậy thì cái gì, cái này gọi là gì? Cái này nói về một Đức Phật hay là nhiều Phật? Nhiều Phật. Cho nên mà chỉ nói Phật thôi, không có nói Pháp, không nói Tăng, thì trường hợp này gọi là tổng thể Phật Bảo. Nhớ nha, hồi nãy là tổng thể Tam Bảo. Còn một câu niệm nào mà chỉ có nói tới Phật thôi, Nam mô thập phương thường, Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nếu mình dịch cái câu này là Nam mô Phật thường trú trong mười phương, đó là tất cả các Đức Phật ở khắp mười phương. Không nói Phật nào hết, nói chung tất cả ở khắp mười phương. Thì cái câu này gọi là tổng thể Phật Bảo. Không nói một vị nào, mà cũng không nói, không dính dáng tới Pháp, không nói tới Tăng, mà niệm thẳng đến các Đức Phật ở khắp mười phương thì gọi là tổng thể Phật Bảo. Rồi nếu như mà niệm Nam mô thường trụ thập phương Pháp thì tổng thể gì? Tổng thể Pháp Bảo. Không nói bộ kinh nào hết, không nói tên bất cứ một kinh nào hết, nói chung tất cả các kinh. Đây là tổng thể Pháp Bảo. Nam mô thường trụ thập phương Tăng thì gọi là tổng thể Tăng Bảo. Nhớ không? Phân biệt được không? Tổng thể Phật Bảo, tổng thể Pháp Bảo, tổng thể Tăng Bảo. Mình làm việc gì mình cũng thỉnh Tam Bảo chứng minh trước, rồi chuyện rồi muốn thỉnh ai nữa tính sao. Ngay nghi thức cúng ngọ, nhớ không? Nam mô cúng dường, Nam mô thập phương thường trụ Phật, Nam mô thập phương thường trụ Pháp, Nam mô thập phương thường trụ Tăng. Làm việc gì, cúng dường gì cũng niệm Tam Bảo trước. Cho nên tất cả Phật tử, ví dụ bây giờ mình đến trước chánh điện nhiều quá niệm sao? Niệm câu tổng thể thôi, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Con xin kính lễ tất cả chư Phật, Bồ, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng khắp mười phương. Rồi bây giờ sau khi tổng thể Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo rồi, niệm ai nữa? Tế đó là niệm ai? Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì cái câu Phật này là bây giờ tên của ai đây? Tên của ai? Tên của một vị Phật, mà vị Phật tên này là Phật Thích Ca. Thì trường hợp này chúng ta phân định gọi là gì? Biệt thể Tam Bảo. À xin lỗi, biệt thể Phật Bảo. Tức là mình nói rõ một tên của một vị Phật. Biệt thể tức là cái riêng biệt cho từng vị. Biệt thể Phật Bảo. Tại vì mình nói riêng một vị thôi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì gọi là cái gì? Biệt thể Phật Bảo. Nam Mô Dược Sư Phật là biệt thể Phật Bảo. Hiểu không? Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật là biệt thể Phật Bảo. Tức là mình nói riêng tên của một vị đó. Vị đó thuộc về hàng Phật Bảo nhưng mà riêng biệt chứ không có chung. Rồi hồi nãy mình niệm tổng thể Pháp Bảo thì bây giờ mình niệm tới Pháp. Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là tên của bộ kinh, là tên của một bộ kinh. Mà cái chú Lăng Nghiêm này nó xuất phát từ đâu? Từ kinh gì? Từ kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ đang trì chú Lăng Nghiêm, trích trong kinh Lăng Nghiêm thì phải niệm bộ kinh Lăng Nghiêm, chứ không thể nào niệm Nam mô Bát Nhã Maha Bát Nhã kinh được, Nam mô Hoa Nghiêm kinh được. Phải niệm cái tên của cái bộ đó, không phải là phải, mà đây là một cái nghi thức mà mình thấy được cái tinh tế của các tổ khi các ngài soạn một cái quyển nghi thức cho chúng ta. Thí dụ như bữa hôm mình khai kinh Bát Nhã đó, thay vì đảnh lễ Tam Bảo như thường lệ, thầy niệm nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao? Vì ai thuyết bộ kinh đó? Đức Phật Thích Ca là người giảng bộ kinh đó, là người là thứ nhất ngài ở cõi Ta Bà của chúng ta, và ngài là người giảng cho mình bộ kinh đó. Cho nên trước khi đảnh lễ kinh, đảnh lễ các Bồ Tát trong pháp hội, mình đảnh lễ vị giáo chủ thuyết kinh Bát Nhã. Hay là ví dụ bây giờ mình tụng kinh Di Đà đi, trước khi mình đảnh lễ Phật Di Đà, mình phải đảnh lễ Đức Thích Ca. Chí tâm đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ thuyết kinh A Di Đà. Tại vì không có Phật Thích Ca thuyết những cái đó, chúng ta không hề biết những cái đó là cái gì. Bây giờ ví dụ mình tụng kinh Dược Sư mà muốn đảnh lễ Phật Dược Sư thì đảnh lễ Đức Thích Ca. Chí tâm đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị giáo chủ thuyết kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Cho nên mình niệm Nam Mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là mình niệm ngay tên của bộ kinh mà chúng ta đang trích ra tụng. Đó là biệt thể pháp bảo. Và nhớ là chú Lăng Nghiêm mình tụng là trích từ bộ kinh Lăng Nghiêm. Vì cho nên mình đảnh lễ pháp bảo. Hồi nãy mình đảnh lễ Phật, bây giờ mình đảnh lễ pháp. Rồi kế đến mình đảnh lễ ai? Đảnh lễ Tăng, mà lấy Đức Quan Âm làm biểu tượng. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao trong pháp hội có Bồ Tát nhiều quá mà không nói mà nói Đức Quan Âm? Tại vì Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chủ yếu trong bộ Lăng Nghiêm. Đó là nói về cái gì? Nói về cái pháp tu nhĩ căn viên thông. Đức Quan Âm không phải xuất hiện ở trong kinh Pháp Hoa không đâu. Đức Quan Âm còn xuất hiện ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và Thủ Lăng Nghiêm kinh nó có tổng cộng 10 quyển. Và cái quyển mà nói về Đức Quan Âm đó, nó thuộc về quyển thứ 6. Nếu mình muốn biết Đức Quan Âm tu pháp tu gì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì mình đọc quyển thứ 6. Và cái pháp tu ở trong cái phẩm này nói là nhĩ căn viên thông. The completely listening of Avalokiteshvara. Ngài nghe mà không phải nghe như mình nha. Ngài không phải là nghe như chúng ta. Thì chúng ta là nghe làm sao? Nói mình nghe rõ, chứ thật sự ra cái nghe của mình rất là sơ sài. Và thậm chí có thể có đôi lúc chúng ta còn bị gì? Còn nghe không rõ, mà hiểu lầm. Nói theo thế gian là nghe ba chùm ba nhán vậy đó. Nghe không có rõ ràng. Và chính cái nghe của chúng ta không rõ ràng cho nên phiền não bắt đầu sinh khởi. Còn đức quá. Và tại vì chúng ta chưa nghe được chính chúng ta cho nên chúng ta còn khổ. Cho nên cái pháp tu của Đức Quan Âm là phản văn tự kỷ. Tức là cái pháp tu của Đức Quan Âm là trở lại nghe chính mình. Phản văn văn tự tánh, tức là mình phải trở lại mình nghe chính mình, thì lúc đó mình nghe được cái tự tánh ở nơi mình. Cho nên lấy Đức Quan Âm làm một biểu tượng đại diện cho các vị. Ở trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu nói về cái hạnh lắng nghe rất là nổi tiếng đó. Thử chân phương giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. thử chân phương là ở phương này nè. Phương này là phương nào? Ý nói cõi nào? Phương này là ở đâu? Thế giới của chúng ta đây. Ngay cái thế giới của chúng ta đây, ngay cái chân phương này. Cái sự thật của sự giảng dạy đều lấy cái âm thanh, cái sự lắng nghe thanh tịnh. Thế giới ta bà của chúng ta đây mà ngộ đạo, mà tu đạo, mà hiểu được tất cả mọi thứ đều lấy cái sự lắng nghe làm chuẩn. The entire world can be understood, practiced and enlightenment based on the pure listening. Sự thật là vậy. Mình muốn hiểu đạo, mình muốn tu đạo, muốn ngộ đạo, không có nghe thì lấy gì hiểu mà tu, phải không? Cho nên cái thế giới này nó có hai thứ, một là thấy, hai là nghe. Mà tất cả mọi cái thanh tịnh là không thanh tịnh, nó cũng căn cứ phần lớn ở trên thấy với nghe. Con người mình mỗi ngày thấy là nói, nghe là nói. Cho nên nói rỉ rả cả ngày là tại cứ thấy cứ nghe, đúng không? Thấy gì nói nấy, nghe gì nói nấy, cho nên dễ mắc lỗi. Còn giờ mình thấy, mình phải thấy cho đúng, thấy cho đúng và phải lọc nó lại để coi nó cần thiết phải nói không. Nghe cũng nghe, mà nghe phải lọc lại, nó có make sense không, nó có hợp tình hợp lý không, trước khi chúng ta phát ngôn hành động. Cho nên thử chân phương giáo thể ở nơi cõi này. Cõi này tức là cõi ta bà này. Cái sự thật muốn giáo hóa chúng sanh này thì lấy cái sự lắng nghe thanh tịnh để làm cái nền tảng. Thí dụ mình khổ quá, người ta thấy mình khổ thôi, nhưng mà nếu mà người ta nghe mình khổ, ta nghe được cái niềm đau nỗi khổ của mình nữa thì mình sẽ đỡ hơn. Cho nên cái sự giáo hóa đúng đắn ở thế giới đây lấy cái thanh tịnh, nhất là ở cái chỗ nghe. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều nghe pháp. Người ta kia bệnh quá nghe kinh, người ta sắp mất cho người ta nghe niệm Phật. Tại vì sao? Lúc đó bao nhiêu cái âm thanh, bao nhiêu cái hình ảnh bất thiện của đời sống, nó có thể nó quay trở lại, nó làm cho cái người đó khủng hoảng lo sợ. Cho nên mình, cho nên cái âm ba của mình, cái âm thanh của mình nó quan trọng. Đây là mình mới nói về hình tướng thôi, chứ chưa nói là cái tự tánh ở bên trong chúng ta. Cho nên nếu chúng ta có nghe được chính mình, nghe được mình đang muốn gì, nghe được cái tham của mình, nghe được cái sân của mình, đỡ lắm. Cho nên lấy Đức Quan Âm làm cái biểu tượng. Mà Đức Quan Âm có nhiều vị tu ở trong kinh Lăng Nghiêm, các vị tu cái phẩm nhĩ căn viên thông. Tại vì cái nhĩ căn của mình nó có ba cái thể. Một là viên thông thường. Cái thể của cái lỗ tai mình nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là viên. Trường hợp thứ hai gọi là thông. Trường hợp thứ ba gọi là thường. Thí dụ như bây giờ mình ngồi yên lắng, nếu mà hiện tại bây giờ đó, hiện giây phút này, ở khắp mười phương này có ai đó đang tạo ra cái tiếng gì không? Có. Nhưng mà nếu chúng ta lắng thì chúng ta sẽ nghe được. Và cái tiếng đó đó, mà hễ mà nó có đánh lên là chúng ta dù cách cái bờ cái vách, dù cách cái cửa, dù ngoài sân, chúng ta cũng có thể nghe, là thông. Viên là completely, thông là nghe through. Còn thường là gì? Thường là cái tánh nghe mình không bao giờ mất. Thí dụ như hôm nào mình ngồi đây thì có ai mới hỏi thầy có nghe gì không? Tôi đâu có nghe gì đâu, im ru à. Im ru là cái tiếng mình nghe đó. Mình nghe cái tiếng im ru, chứ đâu phải là vẫn có tiếng, nhưng mà cái tiếng này là tiếng im ru. Còn mình đó là mình bị chạy theo cái tiếng, nó có cái sound mình mới gọi là có tiếng. Nhưng mà bây giờ không có cái sound, không có cái tiếng để mình nghe, nó vẫn có tiếng chứ. Tiếng đó là tiếng gì? Tiếng im lặng. Thí dụ như cốc, nghe cái gì đó? Nghe tiếng mỏ. Bon, nghe tiếng chuông. Mình vẫn còn đặt ra cho một cái tên của mỗi một cái tiếng mình nghe. Còn bây giờ nói là tôi đâu có tiếng gì đâu, im ru à. Im ru là cái tiếng anh nghe đó. Cái đó là cái nature of your listening. Đó là cái tự tánh của lắng, của cái nghe, không bao giờ mất. Mà chúng sanh mình là có một cái thói quen là quên mất cái gốc, quên mất cái bản chất, cái nature của cái nghe, cái bản tánh của nghe, mà chỉ chạy theo cái tiếng thôi. Ví dụ bây giờ thầy đang nói là có tiếng đây, thầy ngưng. Vẫn có tiếng. Có tiếng, nghe tiếng gì? Tiếng im lặng. Cái thấy của mình cũng vậy thôi. Mình bước vô cái phòng tối, họ có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Cái tối là anh thấy đó, anh thấy cái tối. Còn khi nào sáng đèn thì anh thấy cái sáng. Nhưng mà đa số mình chỉ chạy theo cái sáng thôi. Mình nói sáng mình mới gọi là thấy. Mà tối vẫn thấy tối, mà vẫn không nhận là thấy. Mà tôi có thấy gì đâu, thấy tối hù à. Vậy thì cái tối hù là anh đã thấy rồi. Cái này là cái nature của cái seeing, cái thấy. Ở trong kinh đó, ở đây Phật muốn chỉ với chúng ta là cái tự tánh đó nó không bao giờ mất. Cái nature đó của mình không có mất. Thì Phật tánh cũng vậy thôi. Phật tánh nó cũng như cái tánh thấy, nó cũng như tánh nghe của mình, không mất. Nhưng mà lâu lâu cái mình giận lên thì Phật tánh mình chạy mất. Nó che. Giận lên thì nói bậy, nói bạ, chửi bới, thí dụ vậy. Mà tại sao cái lúc bình thường mình hiền lành, mình dễ thương vậy? Vậy thì cái lúc mà mình giận lên thì mình che lấp cái Phật tánh đó. Chứ Phật tánh đó, mà hệ một đôi khi mình giận đùng đùng lên, tới hồi mà hiểu được cái lý do, cái tự nhiên xìu xuống, thương cảm trở lại, Phật tánh hiện lộ. Phật tánh không bao giờ mất. Hiểu được cái chỗ nghe và thấy không? Khi nào mà chúng mà thường thường là chúng ta cứ chạy theo cái tiếng, hễ có tiếng gì nó vang lên mình mới gọi là có tiếng. Còn khi nào không có tiếng gì hết chứ mình không nhận. Tôi có nghe gì đâu, im ru à. Mà cái tiếng im ru vẫn là một tiếng vậy. Thì nếu nói đúng là có nghe gì không? Dạ nghe, nghe im ru. Trong kinh có kể là ngài A Nan đó, Phật nói ngài A Nan đánh tiếng chuông lên, hỏi A Nan có nghe không? Nói dạ nghe. Nghe gì? Dạ con nghe tiếng chuông. Rồi cái tiếng chuông im lắng hết, hỏi có nghe không? Dạ con hết nghe rồi. Phật nói ủa, tại sao thầy lộn xộn vậy? Hồi nãy thầy nói nghe, bây giờ thầy hết nghe. Mà đa số là mình sống, mình chạy theo cái cảnh là cái sắc, chạy theo cái tiếng là âm thanh. Thí dụ bây giờ mình bước vô đây nè, có ngửi gì không? Dạ ngửi. Ngửi được gì? Trong sạch. Nhưng mà mình nghe ngửi cái, tôi đâu có ngửi gì đâu. Mình nghĩ là phải có mùi mắm, mùi chả giò, mùi nhang, mùi đèn gì mới kêu là có mùi. Còn khi mà một cái phòng nó trong sạch, nó tinh khiết, mình lại không nhận. Mình nói tôi đâu có ngửi được gì đâu. Vậy thì cái lúc đó cái tánh ngửi của mình nó đi đâu? Cái nature của cái smelling của mình nó đi đâu? Đó. Thì cái chỗ này là Phật hay nói chúng ta là quên mình mà theo vật. You forgot your nature. You run after something as a form, as a sound. Cho nên mình tu hoài, tu mãi mà vẫn còn chạy nhảy là vậy đó. Vì mình cứ chấp vào âm thanh, chấp vào những cái đó, chạy theo những cái đó. Cũng giống như người ta đánh mình, trời ơi nó đánh tôi nè, trời ơi nó đánh tôi nè, mà quên quay lại trả lại, tại sao nó đánh? Chọc ghẹo gì người ta mới đánh chứ, có ân oán gì ta mới đánh chứ, khi không người ta lỡ ta đánh mình sao? Mà không, thường thường ai đánh mình cái là dãy lên, bởi bà con lối xóm mà nó đánh tôi nè, nó chửi tôi nè, mà mình quên trở lại nhìn quán lại mình. Cho nên mình sống thì mình tu, tu tập của Phật pháp là làm sao mình quay lại trở về với chính mình. Ví dụ như mình nhìn người ta có phước mà sao mình không có phước, không có ganh, không có tức, mà phải quay trở lại mình sống sao mà mình không được người ta thương mến. Tại sao cái người đó sống sao mà người ta thương mến? Có nhiều khi người Việt Nam hay nói chơi á, coi coi ăn ở làm sao đó. Đó là quay trở lại. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn bị tất cả nạn chướng gì, niệm Đức Quan Âm. Niệm đó là mình quay trở về. Listen to yourself, listen to the nature, the root of all causes. Mà mình thấy được cái gốc rễ của nó rồi thì sự trách móc, sự hờn giận bắt đầu nó giảm xuống. Và thay vào đó là sự chuyển hóa. Tôi biết rồi, tại tôi có cái tánh hay nói lung tung, cho nên tôi dễ làm người khác bực bội. Có cái cô đó, cổ được người yêu dẫn về thăm cha mẹ của người yêu. Anh này mới nói, em ra mắt chào hỏi ba má anh đi. Cái cổ quýnh quá. Dạ con chào hai bác, bữa nay con dành thời giờ để mà tới kính viếng hai bác. Chữ kính viếng là đi đám tang. Thì cái người mà người ta tin dị đoan nói, trời ơi trời, tôi có chết chưa? Chưa mà tới nó kính viếng, quýnh quá. Nói mình không có, mình quên cái sự suy nghĩ. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà trong cái kinh Lăng Nghiêm á, thật ra cái bộ kinh này là bộ kinh rất sâu màu, nghĩa lý rất thâm sâu, và tất cả mục đích đều trở để giúp cho một cái người tu trở về thấy được tất cả những cái nội tại bên trong. Những cái ma chướng trở ngại nó không ngoài, bởi vì cái ngoại chướng nó không bằng cái nội chướng. Thí dụ đi, cái người đó người ta khó dễ, đó là ngoại chướng đó. Nhưng mà trong tâm mình biết quán chiếu, biết tư duy, biết nhìn người đó như thế nào, biết ôm ấp người đó như thế nào, để mình hóa giải cái nội chướng trong mình. Thật ra trong cuộc đời này á, nếu nói cho cùng nội chướng nhiều hay ít, ngoại chướng nhiều ít, nhiều lắm, đầy dẫy mỗi ngày. Mà nếu mình không có được một cái nội tâm vững chắc thì mình sẽ khổ đau theo những cái ngoại chướng đó. Cũng giống như nói bữa hôm thầy có kể câu chuyện là cắt cho mỗi người một cái miếng da lót của chân. Đây nè, ngoài đường bây giờ tuyết khắp nơi. Cái vấn đề không phải là anh đem đi ủi hết tuyết được, mà cái quan trọng là anh có được đôi giày boot, có một đôi giày để anh mang. Dù ngoài kia có đất dơ, đất bùn, đất sình, đất gì đi nữa, anh có đôi giày thì anh có thể bước lên tất cả những cái chỗ dơ đó. Thì người tu của mình phải có một đôi giày để sẵn sàng mang đi tất cả mọi cái ngõ ngách của cuộc đời. Chứ cái nội tại nó quan trọng, cái nội tâm. Ví dụ như kinh Diệt Trừ Phiền Giận vậy đó. Người kia mà người ta nói lời nói không có khéo, nhưng mà cái hành động người ta dễ thương, thì con người có trí đừng có nên để tâm tới lời nói, mà phải để tâm tới hành động. Để chi? Để thương được người đó. Và Đức Phật còn nói người có trí, Ngài Xá Lợi Phất vậy, người có trí phải nên thực tập như thế. Người trí là phải sống. Sống sao? Sống biết chuyển hóa, biết nhìn hướng. Mà người dạy thì mãi sống chạy theo những cái khổ đau bên ngoài, rồi mình khổ theo nó. Cho nên mình niệm Đức Quan Âm là vậy. Rồi câu kế là Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Kim Cang á, nếu nói về cái chất liệu đó thì là một cái chất rất là cứng rắn. Không có gì phá vỡ được kim cang, mà ngược lại kim cang có thể phá vỡ tất cả. Đây là một vị thiện thần. Ngài có cái phát nguyện và năng độ cho tất cả những ai phát tâm tu tập. Nói theo mật tông là phát tâm tri chú Lăng Nghiêm, ngài theo họ mật hộ cho cái vị đó. Nhưng mà nói cho cùng á, chúng ta tu cái gì cũng có các vị kim cang mật tích hộ pháp hộ mình đó. Ví dụ với người đó họ làm từ thiện bằng tất cả tấm lòng của họ, họ vẫn có các vị hộ pháp trên phương diện từ thiện đó độ họ. Tại vì mình làm thiện thì có các vị thiện người ta hộ trì. Rồi xong cái phần niệm Phật này ha. Bây giờ qua cái phần nhĩ thời Thế Tôn. Thì đây là cái phần ở phẩm thứ quyển thứ 7 của Kinh Lăng Nghiêm. Trước khi vào thần chú thì Đức Phật Ngài A Nan có cái đoạn này để diễn tả lại cái cảnh trước khi Phật nói chú, Phật nói thần chú Lăng Nghiêm. Và cái đoạn này được trích trong quyển thứ 7 của Kinh Lăng Nghiêm. Thì trong cái bài mình tụng là nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện thập hằng hà sa, kim cang mật tích kình sơn trì sử, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quang, quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú. Đó là cái đoạn trước khi vào bắt nguồn vào bài chú. Nhĩ thời Thế Tôn tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tùng nhục kế trung, tức là từ ở cái đỉnh này nè, từ cái đỉnh nhục kế này nè, tùng nhục kế trung là từ ở cái đỉnh nhục kế này, tùng nhục kế trung giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, tức là từ cái nhục kế này ngài phóng ra một cái luồng hào quang, và trong cái hào quang này nó tỏa ra cái hào quang trăm báo, vọt ra một hào quang trăm báo. Tùng nhục kế trung giọng bá bảo quang, tức là hào quang này nó có trăm thứ quý báo, làm bằng trăm thứ quý báo. Thì ở trong hào quang đó lại xuất ra gọi là quang trung dũng xuất thiên diệp bảo liên, hoa sen ngàn cánh. Tưởng tượng được không? Ở trên đỉnh đầu của Phật phóng ra một ánh hào quang, phải không? Trong hào quang, trong cái hào quang đó phóng ra một cái hoa sen ngàn cánh, thiên diệp bảo liên. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một Đức Phật đang ngồi trong đó, hữu hóa Như Lai, phải không? Có một hóa Phật ngồi trong đó, ngồi ở trong cái hoa sen đó đảnh. Rồi trong cái rồi vị hóa Phật đó, cái đảnh phóng ra 10 đạo hào quang, phải không? Đảnh phóng thập đạo bá bảo và thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai. Ở trong cái hoa sen ngàn cánh đó có một hóa Phật gọi là một hóa thân của Như Lai, ngồi ở trong hoa sen đó gọi là tọa bảo hoa trung. Đảnh phóng thập đạo, cái đảnh của cái vị hóa Phật đó phóng ra 10 đạo hào quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh. Cái vị đó phóng ra cái hào quang thì có đầy đủ. Trên hóa Phật phóng ra 10 hào quang bằng những ánh của ngọc báo, của trăm ngọc báo. Mỗi một tia sáng đều chiếu khắp nơi thập hằng hà sa, giai biến thị hiện. Cái ánh sáng đó giai biến thị hiện thập hằng hà sa, đầy đủ đầy khắp hết. Kim cang mật tích, các vị thần kim cang. Nhưng mà các vị này là những vị mật tích. Mật tích là gì? Hidden. Các vị này ẩn, không có, người ta gọi là những người làm nhưng mà người ta không có để cho mình thấy cái việc làm của họ. Kình sơn trì sử, khiêng núi. Có những vị khiêng cả một quả núi, có những vị cầm những cây chài. Biến hư không giới, biến khắp hết mười phương. Rồi bây giờ mình nói cái đạo lý chút. Lúc bấy giờ, từ ở trong nhục kế của Đức Phật, trên đỉnh đầu của Phật, mình tưởng tượng đỉnh đầu của Phật, phóng ra một cái hào quang. Tùng nhục kế trung vọng bá bảo quang. Ở trong hào quang đó phóng ra một cái hoa sen ngàn cánh, Thiên Diệp Bảo Liên. Trong hoa sen đó có một vị hóa Phật ngồi, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. Và vị hóa Phật đó, cái đảnh của vị đó phóng ra, hữu hờ tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, phóng ra 10 đạo hào quang. Bá bảo quang minh, tức là một cái hào quang đó nó tỏa ra được cả trăm cái ánh sáng, trăm cái ánh sáng quý báu. Nhất nhất quang minh là mỗi mỗi một ánh sáng đó giai biến thị hiện thập hằng hà sa. Mỗi mỗi ánh sáng đó biến đầy ra cả, đều biến ra 10 hằng hà sa. Hằng hà sa là số cát sông Hằng gấp 10 lần như vậy. Các vị gì biến ra như gì? Dạ, 10 hằng hà sa ai? Kim cang mật tích biến ra đầy khắp hư không. Cái hình ảnh rất là miracle, rất là đặc biệt. Cái vô kiến đảnh tướng ở đây á, là biểu tượng cho cái trí bất động. Thường thường á, có những cái việc làm mà người ta không thể, người thường không thể thấy, không thể nhận ra, không thể hiểu của những cái người có cái trí tuệ sâu màu. Cho nên hay lấy cái đỉnh đầu của Phật, it's hard to see. Có những việc làm của các bậc thánh mà mình đâu có thể nào mình lường được, tại vì cái tâm mình là tâm của phàm phu, mình không thể lường được cái trí của bậc thánh. Cho nên ở trên cái dục kế đó tượng trưng cho cái trí bất động, the stability wisdom, the solidity wisdom. Còn trăm thứ mà hào quang quý báu đó là biểu tượng cho cái diệu dụng. Hóa Phật á, à xin lỗi, Đức Phật á, bây giờ mình nói ví dụ như Đức Phật Thích Ca ngồi đây, rồi trên cái đỉnh của Ngài á, trên cái đỉnh của Ngài đó phóng ra hào quang. Thì bây giờ mình nhớ là cái này á là cái trí. Còn những cái hào quang mà trăm thứ này là gì? Là cái dụng. This is the wisdom. This is the work. Cái dụng là cái gì? Cái dụng là cái useful. Người có trí á, người ta có thể phóng ra rất nhiều những cách để mà ứng dụng, diệu dụng trong cuộc sống. Cho nên ở trong này nói á, hoa sen ngàn cánh. Thường thường hoa sen đó là một cánh phải không? Mà ngàn cánh nó vẫn giống nhau, để biểu tượng cho gì? Nhất như không có sai khác. Mình làm việc gì đi nữa nó cũng không bao giờ nó lệch đi cái hướng của mình. Tại vì cái trí mình có, cái dụng mình là như vậy. Nhưng mà cái hoa sen ngàn cánh ở đây là biểu tượng cho cái dụng của mình, nó không có lệch. Ở trong cái hoa sen đó có Đức Phật ngồi. Phật là tượng trưng cho quả, hoa sen là tượng trưng cho nhân. Hoa sen là tượng trưng cho nhân. Mà nếu mà ở đây Phật mà Mà ngồi ở trên hoa sen là tượng trưng cho gì? Nhân quả đồng thời. Cái nhân và cái quả nó có mặt cùng một lúc. Ví dụ như mình ngồi đây mình học, rồi mình chịu khó mình theo dõi bài, mình chịu khó mình suy ngẫm, mình tiếp nhận, sau cái buổi học hiểu ra. Cái nhân mình ngồi đây mình chịu khó mình nghe lát, cái quả là mình được hiểu. Rồi mình có tu là mình có cái quả. Cái tu là cái nhân, cái an lạc là cái quả. Vậy thì lúc nào cái nhân quả, cái trường hợp này gọi là nhân quả cùng một lúc có mặt. Giống như hoa sen mà nở ra thì có hạt sen. Thường thường các cây khác á, hoa sen rụng, cái hoa nó rụng rồi mới có trái. Còn riêng hoa sen là hoa sen nở ra cái hoa, thì ở trong hoa sen nó có gương sen, thì trong cái gương sen nó có hạt sen. Cái đó gọi là nhân quả đồng thời. Và cái đó là cái đặc điểm của hoa sen mà những loài hoa khác khó có được. Thí dụ như cây táo ra hoa khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó, tháng 6 gì đó, đến tháng 7, tháng 8 nó mới có trái. Hay là những cái cây plum có hoa rồi đến mùa hè rồi bắt đầu có trái, rồi đến mùa thu mới có thể chín và thu nhặt. Nhưng mà đặc biệt là hoa sen là khác. Cho nên trong cái hình ảnh biểu tượng này là trong hoa sen có hóa Phật. Thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai, ở trong hoa sen có một hóa Phật. Đó là nhân quả. Còn là Đức Phật mà ngồi mà phóng quang đó là tượng trưng cho cái trí không có lay động. Còn hào quang trăm báo là tượng trưng cho gì? Ngàn, thousand things to do. Tức là mình rất là diệu dụng trong các cái việc làm của chúng ta. Ví dụ như ngồi mỗi lần ngồi ăn cơm, thầy hay kể Việt Nam mình nó có cây dừa. Cây dừa rất là diệu dụng. Lợp nhà nè, làm cầu nè, ta cắt làm hai ra, ta gác làm những cây cầu. Ở thời nghèo có thể làm muỗng, làm đũa, đủ thứ hết. Cây chuối cũng vậy. Hay là mình có một gói bột gạo, mà nếu mình biết làm thì bột gạo là làm rất nhiều món ăn. Mà trước khi nó thành bột gạo là nó chỉ là gạo, mà gạo thì cũng có thể nấu cơm, nấu cháo, xay ra làm bánh. Gạo diệu dụng. Rồi cuối cùng á, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim căn mật tích. Tất cả những cái hình ảnh đó, ánh sáng hào quang đó đều xuất hiện các vị thần kim căn mật làm việc mà không cần ai biết. Đó là kim căn mật tích đó. Ví dụ như ở dưới bếp dơ quá, mọi người tối làm việc xong đi ngủ hết, lát sáng ra thấy nhà sạch trơn, đâu vào đó ngăn nắp hết. Đâu phải ma làm. Nói chùa này có ma. Sao tối tôi thấy đi ngủ hết trơn mà sáng ra sạch trơn? Tại sao mình không nghĩ đó là những vị kim can, nhưng mà người ta là thuộc dạng mật tích, làm mà không cần phô trương, không cần ai phải biết mình. Bởi vì người ta có được cái tâm như vậy đó, cho nên đó, người ta làm việc lớn như khiêng cả cái núi người ta cũng chẳng màng. Cầm con cái chài như là cầm cái chổi quét sân người ta cũng chẳng phiền. Có không? Có bao giờ mình kìa kình sơn trì sử không? Còn mình thì sơn không kình mà sử thì cũng chẳng, mà lúc nào cũng có tiếng hết. Làm việc của các vị kim căn mật tích, người ta làm việc lớn như là bưng cả ngọn núi, dời cả ngọn núi mà người ta không hề nói gì hết. Ở chùa mình thí dụ như chiều chủ nhật á, khi mọi người đi về hết rồi, một vị thần kim can xuất hiện, Mình đi vô trong phòng, mình đi ra ăn lát là nhà cầu, nhà bếp về sạch trơn. Mà không bao giờ cần ăn, cũng không cần ai phải biết người đó tới đây làm gì và làm gì. Làm xong rồi đi ra cửa đi về. Đó là thần Kim Cang đó, mà mất tích lắm đó. Mình nói ví dụ vậy đó. Có những người, người ta làm rất nhiều những việc lớn, nhưng người ta thậm chí người ta cúng chùa, làm chùa, xây dựng, nhưng ta không bao giờ người ta phô trương, ta không cần ai biết hết đó. Đó là những vị mật tích Kim Cang, làm việc lớn như bưng cả ngọn núi. Và thậm, nhưng mà ở đây không có nghĩa là mình khinh ai, ai cũng đều là thần Kim Cang hết. Thậm chí cầm cái chài Kim Cang nhỏ nhỏ thôi, việc nhỏ việc lớn gì, cái quan trọng là chúng ta làm trong cái tinh thần của, của cái tâm vững chắc của mình. Và sở dĩ hôm nay mình có làm việc gì đó, làm bằng ánh quang của Phật, chứ không phải là mình làm bằng cái tâm phàm phu, làm bằng cái tâm danh lợi. Làm tại vì cái giá trị Kim Cang này từ đâu ra? Từ ở đâu ra? Từ ánh sáng Phật mà hóa ra mà. Cho nên mình hay chúc với nhau á, đầu năm đầu Tết gì, chúc cho gia đình của quý Phật tử năm mới thân tâm an lạc, luôn luôn sống an vui trong ánh hào quang che chở của Đức Phật. Mình chúc Phật tử thì chúc với nhau vậy đó. Chúc huynh cho đệ luôn luôn được sống an lành trong ánh quang của Đức Phật. Ánh quang đó là gì? Ánh quang của bi trí. Cho nên mình bất cứ việc gì mình làm mà mình nương vào cái ánh quang của Phật mình làm thì nó không có lệch, nó không có sái tâm từ bi, nó không có đi xa cái trí tuệ. Còn mình ngoài vừa cái ánh quang đó mình làm hồi là cái ánh khác nó xen vào. Đọc lại cái văn đó, đó mình thấy vậy đó, nhưng mà nghĩa lý rất là sâu màu. Nghĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, ở trong hào quang đó lại xuất hiện ra thiên diệp bảo liên, một hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một hóa Phật đang ngồi là Hữu Hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. Phật, Phật quá Phật đó đảnh phóng thập đạo, trên đảnh phóng ra 10 đạo hào quang, đảnh phóng thập đạo, mà mỗi hào quang đó là tỏa ra 100 thứ ánh sáng, 100 cái ánh sáng quý báu, đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh, mà nhất nhất quang minh giai biến thị hiện, mỗi mỗi cái ánh sáng đó đều biến khắp khắp hết. Tại sao ông nói số khác mà nói số 10? Ở đây là tượng trưng cho thập phương, thập giới, cái gì mà trọn vẹn khắp nơi cùng khắp hết, đều là lấy chữ thập làm biểu tượng. Thập hằng hà sa kim cang mật tích kình sơn trì sự. Cho nên nếu mình biết nhìn cái khắp nơi, mọi chỗ. Có nhiều bữa mới có 6-7 giờ sáng thôi là đã có những vị Kim Cang cầm cái máy xúc tiết đi thổi khắp cái bãi đậu xe, cầm một cái chài sủi tuyết làm, không cần ai biết người đó là ai. Tôi không cần ai phải biết tôi là ai, tôi đến đây tôi làm gì. Nếu mình lấy cái trí, cái tâm của mình mà mình nhìn đi đâu khắp nơi khắp chốn, ở trong chốn chùa chiền đều nhận ra được rằng tất cả đều là những tấm lòng Bồ Tát, tấm lòng của Kim Cang mật tích hết. Cái cảnh tượng đó, cái việc làm đó, ai thấy mà không thương, ai nhìn mà không sợ. Cho nên mới nói sao? Đại chúng ngưỡng quang, quý ái Kim Bảo. Nhìn lên, thấy hình ảnh đó, vừa kính mà vừa sợ, vừa thương mà vừa sợ. Trên đời này có những dạng, mình lấy cái uy ra mình hiếp người ta thì người ta sợ mà người ta không thương, mà nói theo tiếng Mỹ là scare thôi, but not love. Còn mình nghiêm như thế nào, mình sống như thế nào, Người ta sợ mà trong cái sợ đó có tình thương, chứ không phải sợ mà ghét. Two different kind of scary. Có nhiều khi mà oh I scared of him, no scared kiểu he is scary. Mà trong cái sợ đó nó có cái thương, là vì cái người đó sống mẫu mực nghiêm túc, làm cho mình có cái, mình nhìn người đó mình nhiếp tâm lại. Cái sợ đó là sợ của sự nhiếp tâm, nhưng mà rất tôn kính. Thí dụ mình nhìn cái tượng của Tổ Đạt Ma đó, cái gì là mình ngán nhất? Cái hình ảnh của Tổ Đạt Ma, cái gì là mình sợ? Cặp mắt. Người ta vẽ cái hình tượng Đạt Ma đó, ăn tiền hay không là ở cặp mắt, chứ không phải gì khác đó. Không phải bộ râu, không phải quẩy chiếc giày, không phải cái áo thước tha, mà cặp mắt của Ngài. Tại vì sao? Nói theo nhà thiền, Ngài trưng con mắt mình, nhiếp tâm, phục, nhiếp tâm trở lại, không dám ho hé. Cho nên là tại sao các vị thần Kim Cang đứng ở các cửa đó, mắt ông nào cũng dễ sợ vậy, trưng xuống vậy nè, ông đứng cao trưng xuống vậy nè. Tại sao? Tại vì mình bước vô đây rồi, mình phải làm cho tham sân si của mình nó khiếp, nó rụng đi. Cho nên có nhiều cái tượng nó vẽ ông thần Kim Cang, các vị hộ pháp thiện thần đứng ngay cửa, đạp mấy đứa nít đó, mấy cái con quỷ đó. Nói trời ơi ông gì tu hành gì mà ác quá, đạp mấy đứa nhỏ lòi phèo. Mấy cái con đó là tượng trưng cho con quỷ của tham sân si. Mình vô chùa mình phải để mấy ông hộ pháp đạp chết mấy cái con quỷ đó đi. Còn nếu mình vô chùa mình vẫn còn tham sân si là mình đi lén, không có đi ngang hộ pháp, mình đi cửa sau. Ở bên Nhật á, hai ông thần Kim Cang đứng cửa có biểu hai cái sắc thái. Xuống như nè, ông ha cười hỉ nộ. Tại vì lúc mà ha là cười, cái mặt nghiêm lại, thì hai ông đó kêu ha. Đi chùa Nhật hay thấy mấy ông đó lắm. Rồi có những vị á, nếu mà lên trên Tây Thiên á, tứ đại thiên vương, mỗi một ông cầm một món. Ông cầm cây đàn, ông cầm con rắn, ông cầm cây dù, ông cầm cây kiếm. Mà trên tay tất cả những cái pháp bảo mà các ông cầm đó là biểu tượng. Thí dụ như con ông bóp con rắn nè. Rắn đó là gì? Độc. Tam độc. Mình đi tu, mình vô chùa, mình làm cho con rắn tam độc tham sân si đó, mình phải cầm cái kiếm đó, mình chặt nó đứt. Mình phải có cây dù làm cái biểu tượng che chở. Tại vì chỗ nào nắng thì có dù che, thì cái dù ra tượng trưng cho che chở. Cho mấy ông hộ pháp hay các vị Phật, các Bồ Tát đều cầm phương tiện hết, đều cầm những cái vật làm phương tiện hết. Cái vật trên tay của quý ngài là biểu tượng cho phương tiện độ. Ví dụ như Phật Dược Sư cầm gì? Cầm bình thuốc, cầm tháp Như Ý. Phật Di Đà cầm hoa sen, ví dụ vậy đó. Biểu tượng thôi. Kim Cang mật tích kình sơn trì sử, biến hư không giới. Cái hình ảnh như vậy đó. Đại chúng ngưỡng quan nhìn lên, quý ái kim bảo, sợ mà thương. Cầu Phật ai hữu, xin Phật thương xót chúng con. Cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, một lòng nghe Phật, tuyên thuyết thần chú. Mà nhớ là chú Lăng Nghiêm này không phải Phật Thích Ca nói, hóa Phật nói. Bây giờ mình nhớ vậy nè, Phật Thích Ca là biểu tượng cho cái thể, hóa Phật nói chú là tượng trưng cho cái dụng. Cái thể là cái gì? Là cái substance. Còn cái dụng là cái gì? Cái dụng là cái miracle applications. Tại vì tất cả mọi phương tiện độ sanh chẳng qua là diệu dụng thôi. Và diệu dụng này nó luôn xuất từ đâu? Từ một bản thể vững chắc thanh tịnh. Ví dụ như trong thời gian qua có chùa tổ chức, tất cả các chùa tổ chức tụng kinh online, quy y online, giờ đám tang online, đám cưới online, tất cả đều qua cái mạng hết. Để gì? Thì cái đó là gì? Cái đó gọi là gì? Diệu dụng, phải không? Miracle applications. Nhưng mà cái substance là cái bản thể, mục đích của chúng ta là gì? Là hoằng pháp lợi sinh. Anh có được cái, anh có được cái subject, cái bản thể, bản chính là độ sanh, hoằng pháp. Bà đã nói hoằng pháp lợi sanh thì tất cả đều là những phương tiện. Cho nên thần chú là một phương tiện. Ai còn chìm đắm trong ngũ dục thì trì chú lăng nghiêm. Ai tâm còn loạn động niệm Phật. Rồi bây giờ mình thường tu thiền, nhưng bữa nay ngồi thiền tâm không tịnh thì lại sám hối. Tất cả những cái hình thức anh làm đó là diệu dụng. You apply the practice in such a way that bring you peace and joy. Còn cái mục đích chính là vẫn không thay đổi. Hiểu không? Cho nên là Đức Phật, cho nên Đức Hữu Hóa Như Lai phóng quang tuyên thuyết thần chú Phật, cái hóa Phật phóng quang nói, chứ không phải Đức Phật Thích Ca nói. Thì tại sao không nói Phật nói mà nói hóa Phật nói? Vì hóa Phật là biểu tượng cho cái diệu dụng. Mà đã là diệu dụng thì mình dụng nó một cách vi diệu lắm. Cho nên hồi mình nói cái bộ Ngũ Bích Danh Quan Âm đó, cái đề tài của cái phần giảng kinh, cái quyển sám Ngũ Bích Danh Quan Âm có tên là diệu dụng Quan Âm. Tại vì mình có được cái hạnh từ bi rồi thì tất cả rất là vi diệu. Chúng ta sử dụng một cách rất vi diệu. Hiểu được cái chỗ này không? Rồi ai muốn cần bản tiếng Anh thì thầy copy cho bạn. Bữa nay mình học tới đây thôi, rồi mình sẽ nghỉ học cho đến đầu năm. Khi mình trở lại đầu năm á, thì bắt đầu học vô 427 câu chú. Mấy lần trước mình học á, lướt, không có nói, không có, ta học mấy cái ý nghĩa thôi, không có học nghĩa của mấy câu chú. Nhưng mà kỳ này thì hy vọng mình đủ thời gian để mình nói rộng một chút. Kỳ này mình sẽ học nghĩa của mấy câu chú, 427 câu, từ đệ thứ nhất tới đệ thứ năm, tổng cộng gồm 427 câu. Thì mình sẽ thấy rằng 427 câu này nó có nghĩa hết á. Nhưng mà tại sao các vị nói mật nghĩa? Tại vì đó là một cái cách để cho các ngài hướng dẫn chúng ta chú tâm. Học thì cứ học, hiểu không? Nhưng mà khi hành trì thì hành trì nguyên bản như vậy, để nó nhiếp tâm cho dễ. Hy vọng là mình hiểu được cái đoạn này. Nên mình nhớ là cái hơn nữa đó, trong tất cả mọi cái hình ảnh đó, nó đều có cái sự dung nhiếp, cái link, cái connection. Mà tất cả nó đều xuất phát từ cái solidity nature, cái bản thể thanh tịnh của chúng ta. Còn cái chuyện mà Phật phóng quang rồi ra ánh là hoa sen ngàn cánh, quá Phật, tất cả cái chuyện đó cuối cùng nó xuất phát từ đâu? Từ cái đỉnh vô kiến đảnh tướng của Đức Phật. Cái chỗ đó là chúng ta cứ nghiệm ra. mình in kinh, xây chùa, đúc chuông, làm tượng, nấu chay, bố thí, cứu người nghèo, làm tất cả mọi diệu dụng đó, nó đều phát xuất từ cái một con người thanh tịnh, cái trí thanh tịnh. Cái nghĩa nó vậy thôi, đơn giản là cho nó hiểu vậy đó. Đức Phật là biểu tượng cho bản thể thanh tịnh. Còn tất cả những chuyện phóng quang, rồi thuyết chú, hay là có hoa sen ngàn cánh, kim cang bật tích biến đầy hư không gì đó, tất cả những cái chuyện đó, nó đều biểu tượng cho cái diệu dụng. Mà trong hoa sen ngàn cánh, nghĩa là làm cái gì làm nó vẫn trùng điệp với nhau như vậy, dung nhiếp với nhau như vậy. Rồi kế nữa là gì? Kế nữa là trong hoa sen có hóa Phật. Mình không tu thôi, tu là có kết quả. Mình ở chùa 3 ngày mình an lạc được 3 ngày, mình ở chùa 7 ngày mình an lạc được 7 ngày. Mình tu một chút mình có phước, mình lợi lạc được một chút. Mình không tu không có lợi lạc. Tu ít là an lạc ít, tu nhiều an lạc nhiều. Thế thôi. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.